Tấm lụa đào, chương 19. Emily cảm thấy hạnh phúc tới với nàng càng lúc càng gần, càng rõ nét hơn. Với cái cớ đi gặp để được thầy cô truyền nghề sư phạm, Emily tới trường mỗi ngày 2 buổi như đi học trước kia. Thầy Suỵt luôn luôn trêu ghẹo làm cho chàng và nàng càng khăng khít hơn. Mình chỉ trở lại có mấy ngày mà hai đứa đã đi chơi với nhau bao nhiêu lần. Hầu như khắp thị xã không có chỗ nào mà không có dấu chân của hai người. Những lúc đầu Minh hơi ngượng vì trong đầu còn lợn cợn hình dáng của cô thôn nữ, nhưng chỉ hơn một ngày là Minh đã xua tan nó đi. Minh thấy Emily gần gũi, thân thiết và hợp tính tình lẫn trình độ với mình. Còn nàng kia, than ôi, một lời chưa trao đổi thì làm sao sống chung suốt đời. Chiều đến, gặp Emily, thầy Suỵt bảo ngay: "Ê, bữa nay đi lên sân vận động nha." "Chi vậy thầy?" "Tụi bay coi thủ và đá banh, còn tao tắm phích sinh tẩy trần một bữa."
"Dạ, tắm xong thì sẽ trở lại 10 tuổi ha thầy."
Emily thủ thỉ với mình: "Bữa nay có ba đi nữa, ba ngồi ở khán đài A." Minh nhìn Emily với cặp mắt lạ lùng. Emily cười: "Bộ anh sợ hả?"
"Không, không có sợ.
Thầy giám thị đã nói với ba về anh rồi, ba chịu anh lắm. Thầy hứa bữa nào sẽ dẫn anh tới gặp ba." Emily nói một hơi, trước kia háo hức bao nhiêu bây giờ chàng lại vừa lo vừa sợ bấy nhiêu. Minh bước đi trên đường rải than hộp đen mà cứ tưởng đi trên con đường đổ chân trâu ở quê mình. Emily lại trở lên khán đài. "Ba ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái. Ba nói với em là con gái cưng đi với ba đi con. Em chịu thôi, ngồi coi nửa chừng không lẽ bà chuyện khát nước để đi ra nữa hay sao?" Đi ngang chỗ bọn Yvonne và Therese chọc mình năm trước, Emily nhắc: "Tụi nó phá ghê hàng anh, hồi trước em mới hơi để ý tới anh thôi. Vậy mà tụi nó bắt em phải nói là I love you cho bằng được. Trời trả báo cho nên con Yvonne bị ông thầy xớt mất. Anh có nghe em không vậy? Sao anh ngó đâu lung tung vậy? Anh quay sang khán đài cho ba thấy anh chút đi." Minh nghe mọc ốc cùng mình, chân bước lóng cống. Minh ngó sang sân cỏ thay vì đưa tay che mặt. Emily cười: "Bộ anh mắc cỡ hả?"
"Đâu phải, nói nắng chói quá hà."
"Nắng chói hay sợ ông già vợ thấy mặt?" "Em giỡn vậy thôi, chứ ba đã gặp anh rồi."
"Hồi nào?"
Emily cười nhí nhảnh.
"Bữa đó đó."
"Bữa đó là bữa nào?"
"Bữa nào em không biết bữa nào, nhưng chắc là có."
"Bữa anh lên văn phòng đóng tiền trường chứ gì?"
"Em đâu có biết."
"Hèn chi phải rồi." "Ông già mang chiến cận phải không em?"
"Ông già nào mà không mang chiến cận?"
"Ông đó có gương mặt hao hao giống em."
"Vậy giống ba chứ sao giống em được?"
Bỗng có một bàn tay mọc ra từ đám khán giả như một nhánh hồng.
"Emily, lại đây."
Thì ra Yvonne, nàng ta đứng bên ông thầy. Cả hai đều đội nón rộng vành và mang kiếm mát, nhưng Emily cũng nhận ra ngay vì hai cái bản mặt tay đầm giữa đám người Anamit. Emily lôi tay mình tới, Yvonne vui vẻ:
"Ê, đây là chồng tao nè Emily, còn kia là..."
"Là gì hả anh?" Emily bị Yvonne hỏi bất ngờ nên lúng túng, chờ Minh đáp. Minh cười: "Thôi mà, biết rồi còn phá nhau chi nữa." Yvonne vẫn không chịu buông tha:
"Đâu có phá, nhưng trước khác, bây giờ khác. Trước là học trò, bây giờ là ông Tú, cũng như mỏa đây nè. Trước là học trò của ảnh, bây giờ hết là học trò rồi."
Lâu nay Yvonne có gặp, mình định hỏi có gặp Madeline hay không, nhưng lại ngưng ngang vì sợ đụng tới vết thương lòng của người khác.
Nhưng Yvonne đáp suôn sẻ, không gặp đứa nào hết. Đứa nào nghỉ học thì đứa đó nghỉ học, đứa thì lớp, đứa thì lên lớp, đứa thì tản lạc khắp nơi. Mình cũng sắp rời khỏi cái xứ hiu quạnh này.
Đi đâu?
Về bên Angleterre. Ở đây buồn quá à. Cái tánh của mình không chịu ở đâu quá 2 năm. Mình muốn dưới mắt mình phong cảnh phải luôn luôn thay đổi, nhất là thích đi tàu hỏa. Từ Paris xuống Marseille, cứ ngủ một giấc mở mắt ra là thấy một cảnh lạ. Anh có đồng ý thế không anh? Đức Lan Quân của Yvonne nãy giờ im ru như thóc, bây giờ mới có dịp nịnh đầm.
Cái đó đã hẳn nhiên rồi, em yêu quý ạ.
Em không thích objet inanimé của La Martine chút nào. Em muốn dứt tất cả những gì cũ kỹ trong đời em để đón lấy cái mới.
Bỗng Minh kêu lên, ê bên!
Một tốp cầu thủ đang lố nhố ở góc sân hí hoái buộc dây dài và chạy tới chạy lui, quơ tay quơ chân để lấy trớn chuẩn bị ra sân. Một cái đầu ngẩng lên nhìn về phía Minh.
Bên!
Minh gọi lần nữa.
Ý dạ, đúng ảnh rồi, Emily tiếp.
Bên chạy ra reo mừng.
Ý cha, mừng ông Tú Minh nha.
Sao mày biết mày?
Bản vàng niêm yết ở trống cường kia kìa.
Thầy giám thị nói lâu nay mày không còn ra sân nữa mà.
Thì tao về nhà đá bưởi với trẻ con chứ sao.
Không đi Rạch Giá Bạc Liêu nữa hả?
Hội tuyển B Nam Kỳ mời tao, nhưng tao không đá, ở nhà đá banh long mà.
Mày lập hội đó hả?
Không, banh long này tao đá một mình.
Rồi quay lại góc sân lôi tay một nàng dắt tới.
Đây banh long của tao đây. Tao suốt cú nào bà John Doyle ông trọn. Trái banh sắp bể rồi đó.
Liễu, Emily kêu lên rồi chạy vào. Hai người bạn cũ ôm tròn lấy nhau.
Bền tiếp với Minh. Ê, ngạc nhiên hả? Không có gì lạ đâu. Sao đám cưới chị My, tao làm đám hỏi. Hỏi rồi cưới vậy thôi. Mày biết cái tánh tao mà. Thể bóng trong sân thì sút, mà có chắc vô gôn mới sút chứ. Hơn nữa, ông dìa của tao muốn cầm chân tao ở nhà với sợi dây làm bằng cái lá liễu.
Mày hay thiệt.
Bền chợt lợi thùng nước cam, múc hai ly đem lại. Mời ông Tú và bà Tú giải khát với tụi em đi. Lâu quá không gặp, tưởng biệt tích luôn chứ.
Mà cũng may, bữa nay đá với Thổ Trà Vinh, nên ông cò Caray cầm và thầy Năm lôi tao lên khắc chân với tụi nó. Mày coi kìa, đội Trà Vinh đó, thằng nào đằng nấy đen kịch như than đước à.
Liễu nói sang, sao trận này em dứt ba cái đồ dài đó hết à? Em không có cho anh đá đúng gì nữa hả? Nhiều trận đá chơi xấu lắm anh à. Hồi trước em thích, không hiểu sao bây giờ em không có thích đá banh nữa.
Bền với cái giận cà rỡn, mày thấy chưa Minh? Tao nói đâu là có đó mà. Nếu mày cứ nhút nhát thì đâu có ngày nay.
Mà chừng nào thì N-A-N phone an vậy mày?
Hai bạn phải khiến tôi cái đậu heo nọng đó nha.
Liễu, em ở đây với hai bạn mình nha. Anh vào dược sơ sơ mấy cú để chút nữa đá cho Thổ coi.
Bền bước lại hôn môi, hôn má Liễu vài cái và bảo, đừng có lo nghe bà bầu, em cứ hoan hô mạnh đi. Đội tuyển A Nam Kỳ còn phá lưới, xá gì cái hội đuôi cà then này.
Rồi Bền quay đi, quay về như một viên tướng xuất chinh, để cho Emily và Liễu tâm sự với nhau. Mình đi đến tìm chỗ ngồi sau khung gỗ. Chàng xem cầu thủ chạy lao sao trên sân cỏ, theo dõi trái banh tưng lên rớt xuống, chân đá đầu đội liên miên. Quý Mập vẫn giữ gôn, Sệ, Sủng, Tưng vẫn doay bệ, doay oai vệ song sáo, nhưng chàng xem không lý thú như ngày trước. Mặc dù chàng cố xua đuổi cái hình dáng của thôn nữ, tâm trí chàng vẫn luôn bị ám ảnh như mặt trăng dưới đáy ao. Nhặt một hòn đá ném nó tan trong chốc lát rồi cũng tụ lại y nguyên.
Chàng có nên nói thật với Emily chăng? Nói thì sự gì sẽ xảy ra, không nói thì sự gì sẽ xảy ra. Bỗng trong sân, đội trà Vinh bị cú phạt góc, Liễu kêu lên và vẫy tay lia lịa.
Anh Minh, coi anh Bền chặt cột nè nè, tuyệt lắm.
Bền ôm trái banh hiên ngang bước ra đặt ở góc sân. Trong lúc chờ đợi tiếng còi của trọng tài, Bền chạy ra chỗ Liễu. Liễu khúc răng, rút khăn tay lau mồ hôi cho chồng. Bền vừa thở hổn hển vừa nói trong tóc Liễu.
Em coi cú anh chặt cú này nghe, trái banh sẽ rơi đúng trên sàn ngang, vòng vòng hai ba cái rồi rớt xuống ngay làm dôi. Bên mình chỉ cần lấn cái thằng gôn là ăn.
Rồi Bền hôn Liễu.
Hôn anh đi, anh sẽ hên.
Emily nhìn bạn, khi yêu người ta có 1000 cách làm cho nhau hạnh phúc. Và Emily cảm thấy cái hạnh phúc của Bền và Liễu là cái hạnh phúc của Minh và Emily đang gần kề. Emily thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng của Liễu. Nàng sực nhớ tới trong nhật ký có những chữ Nguyệt và Quới viết tắt và nàng mỉm cười một mình. Tan trận đấu, Bền xách túi du lịch ra sau khán đài thay quần áo, rồi trở lại đi với Minh, trong lúc Liễu và Emily lượt đủng đỉnh dắt nhau ra cổng.
Sao, vô gôn rồi chứ?
Bền cười ngõ ngoẻn với Minh. Minh làm thinh, Bền vừa lau mồ hôi vừa tiếp.
Mày phải xuất cú pho làm bàn, đừng có lừa qua lừa lợi trước mặt thành hoài người ta cướp mất banh. Có khi kẻ thủ cũng kẻ thủ thành cũng muốn mày xuất để người ta biết cái tài của mày, và người ta ôm để mày biết cái tài của người ta chứ. Mày nên hiểu như vậy. 2 năm rồi mày ơi, mày phải noi gương của tao chứ. Hai bên đã đồng hè vô sân cỏ rồi thì phải đụng cho nhón lửa chứ.
Ừ, đụng vài cái cho nhán lửa vậy đó. Minh thở dài. Nghe bước đi lạo xạo trên đường đá nhuyễn, Minh tưởng gót dài có gu của chàng cầu thủ cào trên da mình. Minh thở dài.
Mày làm đám cưới hồi nào vậy Bền?
Chỉ sao chị My vài tháng thôi à.
Mày hay thiệt. Con Madeline trở về với thằng nõm của nó. Tao vừa buồn vừa mừng. Buồn vì trái tim của tao nó trống chỗ, còn mừng vì thoát khỏi con ma trơi mà không bao giờ hát Si Tu Reviens nữa.
Sao mày nói nó yêu mày tận mạng và hứa không ngó mặt cái tên Sở Khanh mà?
Trời ơi, khi người ta hứa nghĩa là người ta đang nói láo, mày có nhớ không vậy?
Bền nói bằng tiếng Pháp, Promettre sans mentir. Bất cứ trong lĩnh vực nào, mày hiểu không? Nhất là trong tình trai gái.
Ai nói với mày vậy vậy?
Tiểu thuyết và tiểu thuyết Tây.
Thì bởi vậy nên mới có các vụ Graziella, Paul et Virginie, Lan và Điệp.
Minh lại thở dài sườn sượt. Bền vẫn hăng hái tiếp, nhưng thấy hai nàng đứng chờ ở phía trong cổng thì Bền vẫy tay.
Liễu, em ra ngoài này ngồi nè, giải khát đi em. Bà Sẫm lai bữa liên chờ anh nha.
Rồi quay lại Minh.
Bà bầu tao bây giờ chịu phép tao rồi, mày thấy chưa?
Tao không ngờ mày chuyển bại thành thắng được như vậy đối với bà Liễu. Cái buổi tối con Madeline cho tao Aurelie, tao về trường gặp nàng đi xe tới dốc. Tao nắm ngay bánh xe và bảo,
Liễu, anh yêu em.
Ha ha, không biết Lê Văn Trương hay là tao nói mà tao nhớ hoài.
Nói cái gì mày? Lấy đàn bà trị đàn bà, nghĩa là sao? Tao không có hiểu gì hết à?
Mày cứ lo gạo bài nên không đọc tiểu thuyết. Có khi 1000 bài ăn rệp chật lý sử ký không bằng một câu nói của văn sĩ đem áp dụng ra ngoài đời nha mày. Những cái thứ đó học tới trình độ nào mới xài được thì tao không biết. Nhưng cỡ tao, bây giờ chỉ để dạy học trò kiếm xu, có thuộc lòng cũng vô ích.
Bà bầu Liễu bưng 2 cái ly nước chanh trở vô cho Lan Quân và khách. Bền xích xoa.
Anh gặp bạn mà quên cả khát nước. Merci Madame Bền.
Bền vừa nâng 2 ly nước vừa nói tí lia. Em ra ngồi chơi chút đi, hoặc dắt cô bạn dạo quanh đài chiến sĩ. Chút xíu anh ra hôn em cả 100 cái.
Nửa giờ thôi à nghe, em mỏi chân lắm rồi đó.
Ừ,
anh biết rồi, anh sẽ ra đón em vào phút thứ 29:30.
Bền hôn gió vợ rồi quay lại Minh.
Người ta nói đạp gai lấy gai lễ, mình bị đàn bà con gái phụ bạc thì tìm đàn bà con gái mà yêu thì vết xương, vết thương lòng sẽ lành lại ngay. Mày biết không, buồn con Madeline tao quơ ngay và liễu. Ban đầu bà hạch hỏi sỉ giả cho tao cả buổi trời, rồi ngày sau làm giận làm hờn. Tao một mực chối quanh, giữa tao và Madeline chỉ là tình bạn ngây thơ, trắng tinh như hai tờ giấy mới mua vậy. Và thề là không có gì nữa chứ.
Mà mày thề cái gì?
Minh lôi ngay tay Bền ngồi ở một băng đá ở cạnh hồ tắm đang vui rộn rã.
Thề rằng anh chỉ yêu em là hoàng hậu của lòng anh, như các ông văn sĩ viết linh tinh trong sách.
Trời, đọc tiểu thuyết là để nhớ những câu văn hay, để xài hoặc để làm theo. Mày không thấy tao ngáp phải con ruồi to tướng hồi nắm sao?
Tao đâu có đọc hết Paul Virginie đâu. Tao chỉ xem kỹ mấy chỗ cô cậu hái hoa bắt bướm và mùi mẫn với nhau thôi. Rồi tao đoán mò rằng thằng Paul tương tư, chẳng ngờ trúng tẩy nên bà Potier cho tao điểm tối đa. Không ngờ, ai ngờ tao với con liễu yêu nhau, cưới nhau, mày thấy tuyệt chưa?
Trời ơi, ai mày cũng bồ được và cũng yêu được hết ráo hà.
Bền hớp ngụm nước chanh và lắc đầu. Đúng vậy mà cũng không đúng vậy.
Mới đi cặp với con Madeline lại tỏ tình với con liễu, mày thiệt là.
Ừ, và tại vì con Madeline bỏ tao, tại nó không phải tại tao đâu mày. Khi yêu nó, tao cũng yêu hết sức hết lòng đó chứ. Nó biểu làm gì tao làm nấy. Nó biểu tao đọc Une Vie, tao cũng đọc Une Vie. Nó biểu tao đọc Me The Nose, tao cũng đọc. Chẳng những đọc mà còn làm theo nữa kìa.
Làm theo cái gì?
Làm giống như là Theorem Reciproque, là đau khổ gì yêu, lấy yêu mà trị đau khổ. Nếu không vậy thì còn thuốc gì hiệu nghiệm hả mày?
Nếu tao không yêu được liễu thì tao cũng phải yêu người khác.
Tao không như cô Rampiers của Maupassant đâu mày. Tao cũng không làm Monsieur Duvan của Dumasville. Tao là thằng Bền.
Mày không tính chuyện thủy chung hay sao?
Có chứ, tao yêu ai cũng chung thủy cả. Khi tao yêu người này thì tao sẽ chẳng hề giống giới với người khác. Lúc tao yêu con Madeline thì tao chỉ yêu Madeline, nhưng không yêu nó nữa, hoặc nó không yêu tao nữa thì tao yêu người khác. Và khi yêu người khác thì tao không bao giờ trở lại yêu Madeline. Đó là thủy chung của tao.
Cô Rampiers chẳng yêu Suke và đau khổ tới chết, mà nó chẳng thèm đáp lại. Còn Monsieur Duvan thì đào mã người yêu để nhìn lại mặt, và chỉ xem được cái thây ma thối rã. Tao không phản đối họ, nhưng tao không làm theo họ, hoặc cho đó là những điều sáng suốt.
Yêu là một sự hùng hạp tình cảm, một cách chân thành. Bên này bỏ ra bao nhiêu, thì bên nọ góp vô bấy nhiêu. Không có cái lối xách gói chạy theo gian sinh mà không được.
Bền lại mở cái sắt ra lấy mấy quyển tiểu thuyết đưa cho mình.
Mày có đọc thì đọc Tiếng Hát Giữa Rừng Khuya của Chia nha. Kho Vàng Sầm Sơn của Thế Lữ, Lá Ngọc Cành Vàng của Nguyễn Công Hoan.
Minh cầm lấy, lật vào bên trong liếc sơ, để trên đùi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
Chia là cái gì mày? Trong tiếng Việt của mình không có cái chữ lạ lùng này.
À, như vậy mà nó có nghĩa rất là hay đó nghe.
Nghĩa gì?
Tao đánh liều, một bữa nọ tao chặn đường hỏi giáo sư Long. Ông ta nói đó là các chữ đầu trong một câu nói của tác giả của quyển sách Tôi Chỉ Yêu Alice, hoặc là Tôi Chẳng Hề Yêu Ai. Không biết lẽ nào mấy ông văn sĩ thi cầm chữ nghĩa trong tay, muốn viết sao thì viết, càng bí hiểm càng nổi tiếng, độc giả không hiểu cũng mặc kệ.
Alice mà ai mà ổng chỉ yêu Alice?
Ai mà biết được, thì cũng như mày nói với tao, tôi chỉ yêu Emily vậy. Nếu mày viết sách thì bắt chước ổng ký là Chimil
cho thiên hạ biết con rác chơi. Tôi chỉ yêu Emily hay cũng có thể tôi chẳng yêu em. Bền quay ngoắt lại. Ê, chắc bà bồ của tao đang sốt ruột. Sao, chuyện của mày tới đâu rồi? Các ẩn số đã tìm ra hết rồi phải không? Nếu có thể nói cho tao nghe với coi. Minh lại thở dài, Bền đoán có chuyện gì không suôn sẻ. Nếu im xuôi thì Minh đã sổ bầu tâm sự ngay cho Bền rồi. Đợi Bền hỏi lần nữa, chàng mới đáp. Xuôi thì cũng xuôi, nhưng đang mắc cạn. Bền ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi Minh, thì Minh nói. Bà má tao không đồng ý. Bền cười nhạt, rồi nói ngay không cần suy nghĩ. Đó là cái công thức của thời đại này. Con trai đi học ở tỉnh thành, có mèo văn minh bận đồ mốt, thoa son đánh phấn, các ông dìa không ưng, bắt cứ vợ nhà quê môn đăng hộ đối. Con trai không nghe, bỏ nhà đi lên với mèo trên tỉnh, đó là solution 1. Solution 2 là con trai nghe lời ông bà già bỏ con mèo mướp, cưới con mèo mung, rồi làm con mèo mướp đi tu, tự tử. Do đó các tuồng cải lương diễn ở rạp Nam Xuân cho mình coi thường xuyên. Solution 3 là con mèo mướp đã ôm banh lông mà bị chàng trai phụ bạc cưới vợ. Mèo mướp đẻ con đem cho nhà thờ. 20 năm sau người cha mới đi tìm gặp lại con, gặp lại trắc trở sau đó. Rồi cha con đấu môn ba nha bồng rồng qua cửa sổ. Do đó mới biết có những tiểu thuyết kiếm hiệp 2 xu 1 cuốn. Còn mày nằm ở solution nào? Minh thuật lại chuyện nhà, Bình nghe xong cười ngất. Trường hợp của mày dễ hủi à? Nó nằm ở trong solution 1, nghĩa là con trai không nghe lời cha mẹ, bỏ nhà đi xây tổ uyên ương với cõng trên tỉnh, chỉ có vậy thôi. Minh xua tay, tao không có can đảm làm cho cha mẹ tao buồn, và mang tiếng là thằng con bất hiếu. Đẻ một đứa cháu nội dắt về là bất hiếu trở thành có hiếu ngay à mày ơi. Minh lùng bùng lỗ tai, ghê gớm như trời sập. Minh không có gan. Bền nói, nếu mày không dám thì đi solution 3 đi. Tao cũng không thể làm như vậy được. Thì bây giờ làm sao? Vậy chứ theo mày thì tao nên làm sao hả Bền? Ông dìa của tao rất dễ tính. Làm sao thì làm, miễn có cháu nội cho ổng thì thôi. Cái đó là ở nhà coi ruộng dừa cho ổng. Nội cái ruộng dừa cũng đã 30 mẫu, còn ruộng tao không biết có bao nhiêu, nhưng tao cũng không ở tại xứ, mà tao sẽ đi Rạch Giá. Chừng nào mày đi? Đợi cái bà Liễu đập đầu, đập bầu xong cứng cáp tao với bà đi. Bà không dám cho ông Trung Phong đi một mình nữa. Hề, vì sợ cú lộn lèo nguy hiểm của ông phải không ông? Bền lảng sang chuyện khác. Ông và vợ hụt của tao đúng là Tây Mổ Quốc. Ông lúc nào cũng khen tao. Trước kia thấy tao lui tới với con Madeline, ông ngó tao có nửa con mắt, cái thằng Anamit nào vậy? Nhưng sau khi biết con Madeline đã trao bóng cho tao, đã cho bóng tao lọt lưới và tao cũng không chém chạy thì ổng cũng rất thích tao. Ổng hứa sẽ cho tao đi Tây, hứa tìm ruộng cho tao làm chủ. Nhưng khi thằng chồng của con Madeline sang thì ổng xử lý sao mày? Ổng nói nó sang ổng vẫn chơi điệu. Trước kia con Madeline định cưới tao, ổng bảo tốt. Bây giờ tao bị con Madeline cho lui ghe, ổng cũng gật gù khoe biên. Nhưng ổng muốn tao đừng có lui tới nữa, gây rắc rối cho gia đình ổng. Tao tỏ ra đứt đoạn tơ lòng, nên ổng vẫn giữ lời ước cũ. Vậy đó, tao sẽ đi Rạch Giá, nhưng không lập nghiệp ở dưới cái xứ kinh sáng xà no, xà ben, xà búp gì đó đâu. Mà tao xuống bán cái rột, rồi hốt bạc đem về trên này, mua ruộng cho mướn, và lập thêm vườn dừa, hoặc làm việc khác. Tao sẽ làm hãng xà bông, dừa khô, dừa miễn gáo bán xe đẹp cho xe đò. Như vậy tao có thể áp dụng 2-3 cái công thức hóa học vào nghề nghiệp được. Tao năm nay 25 tuổi, tuổi con gà. Ba tao nói con gà chỉ ăn khi nào nó bươi. Mặc dù đứng trong thúng lúa đầy tràn, nó vẫn bươi tung té ra mới ăn, chứ không khi nào chịu đứng yên mà ăn no. Ông già tao chỉ lo bươi, chỉ sợ tao bươi phá chứ không làm ra của, cho nên không muốn cho tao đi xa nhà là vậy đó. Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tao nhất định không cưới vợ. Nhưng mày đã bước vô vòng của người ta rồi, đã hỏi thì phải cưới. Còn Emily biết chuyện đó chưa? Ai nói đâu mà biết. Chắc hay được tin đó, nó sẽ đi tu. Bên cười xòa. Không có đâu mày ơi, mày phải nhảy ra thì không có thằng này, cũng thằng khác nhào vô. Sợ dĩ cái thằng Tatif, thằng Lạc Philo đứng ngoài là vì mày đang ở trong vòng cấm địa. Chứ mày phô phe thì tụi nó ào tới liền. Con gái đâu có khi nào từ như khung thành bỏ trống đâu mà luôn luôn có cầu thủ dần bóng. Trước mặt, khung thành không có thủ thành là sân bóng bỏ hoang liền.